thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba ngày 11 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh công bố đưa hệ thống thiết bị kiểm nghiệm an toàn thực phẩm vào hoạt động. Theo đó, từ quý 2 năm 2017, tỉnh Thái Nguyên sẽ tiến hành thực hiện thí điểm việc xác nhận, dán nhãn, nhận diện sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn đối với sản phẩm chè.
Thông qua Quỹ Bảo hiểm Y tế, nhiều bệnh nhân HIV-AIDS trên địa bàn tỉnh điều trị bằng thuốc kháng virus HIV được chuyển từ Trung tâm Y tế sang Bệnh viện Đa khoa cấp huyện để thực hiện khám chữa bệnh.
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thể dục thể thao, ngoài việc chú trọng đến các môn văn hóa, những năm qua, ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên luôn quan tâm đầu tư chăm lo đến công tác giáo dục thể chất và thể thao trong các nhà trường. Nhờ đó đã góp phần giáo dục toàn diện về đức, trí, thể, mỹ cho học sinh. Chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 10 tháng 4, tại Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị công bố đưa hệ thống thiết bị kiểm nghiệm an toàn thực phẩm vào hoạt động. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, đại diện một số sở ban ngành liên quan. Tháng 12 năm 2016, được sự quan tâm của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh đã được đầu tư mua hệ thống thiết bị kiểm nghiệm an toàn thực phẩm. Hệ thống này có chức năng kiểm nghiệm các chỉ tiêu về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên các sản phẩm trồng trọt như rau, củ, quả, chè và các chất cấm sabutamol, kháng sinh trong thịt, thức ăn chăn nuôi, nước tiểu động vật và thủy sản. Để sử dụng hiệu quả hệ thống này, Chi cục đã tổ chức cho 4 kiểm nghiệm viên đi đào tạo từ khâu nhận mẫu, kỹ thuật phân tích các mẫu nông sản. Bắt đầu từ quý 2 2017, Chi cục sẽ tiến hành thực hiện thí điểm việc xác nhận, dán nhãn, nhận diện sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn đối với sản phẩm chè, đồng thời tham mưu cho Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phê duyệt phương án xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn năm 2017 áp dụng trên toàn tỉnh. Dự kiến đến tháng 9, Chi cục sẽ đề nghị Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chỉ định phòng kiểm nghiệm của Chi cục đạt tiêu chuẩn quốc gia, kết quả phân tích mẫu có giá trị pháp lý trong cả nước. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Hồng Bắc yêu cầu Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng phòng kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc gia, đáp ứng yêu cầu tình hình thực tế, cùng với đó quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đảm bảo quản lý sử dụng hiệu quả hệ thống máy móc hiện đại mới được đầu tư.
Sáng ngày 10 tháng 4 tại tỉnh Thanh Hóa, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tổ chức hội nghị khách hàng năm 2017. Đến dự có lãnh đạo Tổng Công ty Thép Việt Nam, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, đại biểu các tập đoàn, các tổ chức tín dụng, các nhà cung cấp và đặc biệt các nhà phân phối thép TISCO tiêu biểu và các bạn hàng trong và ngoài tỉnh. Trong những năm qua, ngành thép trong nước phải đối mặt với những khó khăn do khủng hoảng thừa ảnh hưởng rất xấu đến hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất thép. Lượng hàng tồn kho tăng cao từ phôi thép đến thép thành phẩm, thị phần sụt giảm, các nhà máy sản xuất cầm chừng. Nhưng năm 2016, với sự nỗ lực của toàn bộ đội ngũ cán bộ công nhân viên, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã hoàn thành tốt một số chỉ tiêu cơ bản. Sản xuất thép thành phẩm đạt 820.438 tấn, tiêu thụ đạt 815.260 tấn, giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 3.064 tỷ đồng, tổng doanh thu đạt 8.670 tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 203 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 272 tỷ đồng, lương bình quân đạt trên 7,9 triệu đồng một người một tháng, đảm bảo ổn định việc làm, thu nhập cho hơn 5.000 lao động. Đặc biệt sau 2 năm thực hiện mô hình phân phối mới, công ty đã lựa chọn và xây dựng được 500 nhà phân phối trên 32 vùng thị trường trải dài từ phía Bắc tới các tỉnh miền Trung. Hệ thống phân phối được xây dựng từ những khách hàng có năng lực tài chính, có hệ thống hạ tầng và kinh nghiệm trong phân phối sản phẩm thép. Qua thời gian hoạt động đã góp phần quan trọng vào việc phát triển mở rộng thị trường, nâng cao sản lượng tiêu thụ thép TISCO. Năm 2017, dự báo nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng trên 6,7%, tiêu thụ thép xây dựng dự kiến tăng 11%. Theo dự báo của Hiệp hội Thép Việt Nam VSA, nhu cầu đầu tư xây dựng cơ bản tăng lên. Đây là cơ hội tốt cho việc đẩy mạnh sản xuất và phát triển tiêu thụ. Tuy nhiên, công ty phải đối mặt với nhiều thách thức, như mức độ cạnh tranh trong ngành ngày càng cao. Các dự án thép mới đi vào hoạt động sẽ càng đẩy cung vượt xa cầu, giá nguyên liệu trên thị trường biến động khó lường. Công ty sẽ tiếp tục phát huy những thuận lợi, tập trung triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó quan trọng nhất là khởi động lại và đưa dự án đầu tư mở rộng sản xuất gang thép giai đoạn 2 vào sản xuất và đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả. tiếp tục hoàn thiện hệ thống phân phối thép TISCO theo hướng nâng cao chất lượng hoạt động, năng động, đảm bảo lợi ích của khách hàng tiêu dùng và các nhà phân phối.
Để nâng cao chất lượng của bãi rác thải đá mài xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, thời gian qua, Ban Dịch vụ Công ích thành phố Thái Nguyên đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố đầu tư xây dựng lại hệ thống kè chắn rác và một phòng thử nghiệm nguồn nước. Hệ thống kè chắn rác có chiều dài trên 100m, cao 20m, hai bên bờ kè được đắp đất sét có bề rộng 13m, cao bằng mặt kè. Với hệ thống kè chắn rác này sẽ không còn nước rỉ rác ra bên ngoài, đồng thời không có nguy cơ nước trong bãi rác tràn ra ngoài môi trường khi trời mưa to. Kinh phí đầu tư xây dựng kè là 13 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Cùng với đó, Ban Dịch vụ Công ích đã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn An Nam Sao Việt đầu tư xây dựng một phòng xét nghiệm nguồn nước. Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Ban Quản lý Dịch vụ Công ích thành phố Thái Nguyên cho biết.
Phòng xét nghiệm mẫu nước, phân tích mẫu nước theo ngày vì mẫu nước hàng ngày không được ổn định. Lúc trời mưa thì nó loãng và lúc bình thường những trời nắng ít mưa thì nó lại rất là đậm đặc. Vì không ổn định thế nên chúng tôi phải có cái phòng xét nghiệm này để chúng tôi phân tích hàng ngày theo cái lượng hóa chất mà pha sao cho nó phù hợp để khi nước thải ra môi trường được đảm bảo. Để mà vận hành được cái hệ thống xử lý nước thải này thì chúng tôi gồm có 4 người. 4 người là 2 kỹ sư về chuyên ngành về môi trường và 2 cán bộ kỹ thuật vận hành máy móc. Trước khi thải ra môi trường thì chúng tôi đã được kiểm tra chặt chẽ và đảm bảo khi thải ra có các cái tiêu chuẩn đầy đủ, không bị ảnh hưởng đến môi trường.
Toàn bộ nước thải từ rác trên bãi rác khi được bơm vào bể chứa và qua các bể xử lý pH sinh học sẽ được lấy mẫu vào phòng xét nghiệm để phân tích, tính toán lượng hóa chất đưa vào xử lý cho phù hợp. Lượng hóa chất sử dụng hàng ngày đều được thống kê theo ngày và quản lý trên máy tính. Các mẫu nước sau khi được xử lý cũng đều được lưu giữ và quản lý trong vòng 30 ngày.
Câu lạc bộ từ thiện Thái Nguyên vừa có chuyến thăm tặng quà 3 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Cù Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Trường hợp thứ nhất là gia đình chị Nguyễn Thị Xuân, là hộ nghèo trú tại xóm 8, xã Cù Vân. Chị Xuân không có việc làm ổn định. Con gái sinh năm 2005 bị động kinh và bại liệt từ nhỏ. Hàng ngày chị Xuân đi làm thuê kiếm tiền trang trải sinh hoạt và chạy chữa cho con. Trường hợp thứ hai là cụ Trương Thị Thanh, 83 tuổi, sống đơn thân không nơi nương tựa, là hộ nghèo tại xóm 8, xã Cù Vân. Năm 2015, cụ Thanh bị gãy tay phải do không có tiền chữa chạy nên hiện tại vẫn chưa bình phục, thường xuyên đau nhức. Trường hợp thứ ba là cháu Nguyễn Hồng Duyên, Nguyễn Hồng Liên, hiện đang ở cùng với bà dì, đã hết tuổi lao động tại xóm 4, xã Cù Vân. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, bố của hai cháu đã mất, mẹ đang thụ án tù 17 năm. Tại các gia đình, đoàn đã ân cần thăm hỏi, động viên các thành viên và các cháu nhỏ cố gắng vượt khó, vươn lên học tập tốt vì một tương lai tươi sáng. Đoàn đã tặng nhiều phần quà ý nghĩa là đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm cần thiết cho sinh hoạt và tặng mỗi gia đình 3 triệu đồng. Được biết, tổng số tiền thực hiện chuyến tình nguyện lần này là gần 20 triệu đồng, được câu lạc bộ huy động từ các thành viên và các tấm lòng hảo tâm trong cộng đồng xã hội. Chuyến đi được tổ chức thành công đã góp phần thắp lên ngọn lửa niềm tin và hy vọng đến với những hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống.
Ngày 10 tháng 4, tại phường Trung Thành, Hội Người cao tuổi thành phố Thái Nguyên phối hợp với Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Mediplantech tổ chức tư vấn chăm sóc sức khỏe cho 200 hội viên người cao tuổi của 3 phường Trung Thành, Tân Thành và Phú Xá. Tại buổi tư vấn, các hội viên người cao tuổi đã được hướng dẫn cách phòng tránh các bệnh thường gặp đối với người cao tuổi như cao huyết áp, tiểu đường, viêm khớp, loãng xương. Ngoài ra, các cụ còn được hướng dẫn phòng tránh bệnh tật, phương thức sinh hoạt điều độ để có một cuộc sống khỏe mạnh, tươi vui. Ngoài việc được cung cấp các kiến thức cơ bản để phòng tránh bệnh tật, các cụ còn được tư vấn giải đáp thắc mắc về các triệu chứng khó chịu mà các cụ hay gặp trong cuộc sống cũng như trong điều trị bệnh. Sau buổi tư vấn, Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Mediplantech đã tặng quà cho các cụ và các đại biểu tham dự bằng thuốc của công ty sản xuất và tài liệu giới thiệu về một số sản phẩm thuốc của công ty, mỗi phần quà trị giá 90.000 đồng. Được biết, từ nay đến ngày 15 tháng 4, Hội cao tuổi thành phố sẽ tiếp tục tổ chức tư vấn chăm sóc sức khỏe cho gần 600 hội viên người cao tuổi của 6 phường xã trên địa bàn thành phố. Chiều ngày 10 tháng 4, Ban Chỉ huy quân sự phường Hoàng Văn Thụ tổ chức khai mạc huấn luyện năm 2017. Trong đợt huấn luyện kéo dài 27 ngày, toàn bộ lực lượng dân quân phường Hoàng Văn Thụ sẽ được huấn luyện các nội dung về học tập chính trị, rèn luyện tác phong trình độ kỹ thuật chiến thuật, phối hợp hiệp đồng, xử trí tình huống và được biết các nội dung thực hành kiểm tra bắn đạn thật tại thao trường. Thông qua đợt huấn luyện cần vận dụng linh hoạt sáng tạo để có biện pháp, phương pháp giải quyết mềm dẻo, đúng pháp luật đối với những tình huống xảy ra, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phối hợp với các đơn vị quân đội nhân dân và các lực lượng khác tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ và thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống khắc phục thiên tai dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ môi trường tại địa phương. Trong quá trình huấn luyện đảm bảo đủ về nội dung và đạt về chất lượng, sát với thực tế yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay và bám sát phương châm huấn luyện, cơ bản, thiết thực, chất lượng. Nhân dịp này, Ban Chỉ huy quân sự phường Hoàng Văn Thụ kết nạp 15 dân quân mới cho mùa huấn luyện 2017.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam với hai bị can là Su Jong Jun, tên gọi khác là Hứa Vĩnh Quân, quốc tịch Trung Quốc, sinh năm 1972, thường trú tại thôn Ái Giang, thị trấn Thu Long, huyện Đại Tân, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, chỗ ở hiện nay tổ 22 phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, và Mã Thị Phú, sinh năm 1976, thường trú tại tổ 5 phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, vào hồi 22 giờ ngày 7 tháng 4 năm 2017, tại khu vực tổ 19, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, Công an thành phố Thái Nguyên bắt quả tang Su Jong Jun về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Mã Thị Phú là đồng phạm đối với Su Jong Jun. Vật chứng thu giữ là một túi ni lông bên trong chứa 898,855 gram ma túy tổng hợp dạng đá. Khám xét nơi ở của Su Jong Jun tại khu vực tổ 22 phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, thu giữ hai gói giấy bạc màu vàng, một gói ni lông màu trắng, bên trong có chứa 0,381 gram heroin, một gói ni lông màu trắng, bên trong có chứa 0,845 gram ma túy tổng hợp dạng đá. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên tiếp tục điều tra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Tỉnh Thái Nguyên đã cơ bản hoàn thành chuyển các cơ sở điều trị bằng thuốc kháng virus HIV từ trung tâm y tế sang bệnh viện đa khoa cấp huyện để thực hiện khám chữa bệnh cho bệnh nhân HIV/AIDS thông qua quỹ bảo hiểm y tế. Quá trình chuyển đổi khá thuận lợi, không làm gián đoạn quá trình điều trị của bệnh nhân. Tuy nhiên, trong số hơn 3.100 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở điều trị ngoại trú ARV trên địa bàn tỉnh, vẫn còn trên 700 người, chiếm 22,6% chưa có thẻ bảo hiểm y tế. Nhóm đối tượng này đa phần có hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên không có khả năng tự chi trả chi phí xét nghiệm điều trị. Trong khi hiện nay, các bệnh nhân điều trị HIV/AIDS chỉ còn được dự án quỹ toàn cầu cấp miễn phí thuốc ARV và hỗ trợ phí xét nghiệm đo tải lượng virus, xét nghiệm đếm tế bào CD4, còn lại hàng chục xét nghiệm khác bệnh nhân sẽ tự phải thanh toán nếu không có bảo hiểm y tế. Theo dự tính, nguồn tài trợ của dự án sẽ có thể kết thúc vào cuối năm 2017. Việc này dẫn đến nguy cơ bệnh nhân bỏ phác đồ điều trị do không thể thanh toán chi phí là rất cao. Cùng với đó, hiện nay các bệnh viện tuyến huyện chuyển sang mô hình phòng khám điều trị ngoại trú ARV cũng đang gặp khó khăn khi phải tiếp đón thêm một lượng lớn bệnh nhân trong bối cảnh cơ sở vật chất, nhân lực phải kiêm nhiệm thêm nhiều công tác khám chữa bệnh khác. Bên cạnh các nguồn tài trợ kinh phí cho công tác phòng chống HIV/AIDS cũng bị cắt giảm khá nhiều. Do vậy, tỉnh đã ưu tiên dành tiền cho các hoạt động cấp thiết hơn, kinh phí dành cho công tác truyền thông gần như không còn. Trên thực tế, thời gian gần đây, công tác truyền thông thay đổi hành vi, giảm kỳ thị với bệnh nhân HIV/AIDS hầu hết chỉ được thực hiện trong các nhóm đồng đẳng hoặc tình nguyện viên, còn công tác truyền thông trong cộng đồng gần như bị bỏ ngỏ. Điều này nếu kéo dài sẽ gây những hệ quả xã hội nghiêm trọng về nhận thức của người bệnh, xã hội về HIV/AIDS, dẫn đến nguy cơ số người nhiễm mới tăng cao trong cộng đồng. Thái Nguyên hiện là một trong những địa phương có lượng di biến động dân cư lớn nhất trong cả nước do lượng học sinh sinh viên, đặc biệt là công nhân làm việc tại các khu công nghiệp tăng cao. Việc chuyển dịch cơ cấu lao động trong điều kiện thiếu thốn về cơ sở vật chất làm gia tăng các vấn đề xã hội như mất trật tự an ninh xã hội, tình dục không an toàn làm gia tăng nguy cơ nhiễm và lây lan HIV trong cộng đồng. Theo số liệu chưa chính thức, đã phát hiện một số trường hợp HIV dương tính từ nhóm dân cư di biến động, trong đó có công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp. Trong khi đó, thực tế cho thấy sự phối hợp giữa các đơn vị trong tỉnh với các khu công nghiệp trong việc phòng chống HIV/AIDS chưa thực sự hiệu quả. Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Thái Nguyên đang nỗ lực duy trì mạng lưới phòng chống HIV các cấp hiện có, xây dựng kế hoạch bảo đảm tài chính cho hoạt động, truyền thông can thiệp giảm tác hại, tư vấn xét nghiệm điều trị HIV/AIDS sớm và giám sát dịch tễ sau khi dự án cắt giảm kinh phí. Trong đó, công tác truyền thông vẫn cần phải được duy trì, tăng cường để giúp người dân nâng cao ý thức về phòng chống HIV/AIDS và dự phòng lây nhiễm trong cộng đồng. Bên cạnh đó, tập trung các hoạt động tiếp cận các nhóm đối tượng nguy cơ cao. Để thực hiện được hoạt động này, cần có sự vào cuộc và phối hợp của lãnh đạo các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh về truyền thông phòng chống HIV/AIDS cho công nhân. Đồng thời, trong thời gian tới, các cơ sở điều trị trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục cải thiện, nâng cao chất lượng hiệu quả các dịch vụ liên quan đến HIV/AIDS, tạo điều kiện tốt nhất cho người bệnh khi tiếp cận dịch vụ thông qua bảo hiểm y tế. Tính đến hết năm 2016, Thái Nguyên có trên 6.100 người nhiễm HIV/AIDS, trong đó có gần 5.000 người có mặt tại địa phương. 5 năm trở lại đây, trung bình mỗi năm tỉnh ghi nhận thêm khoảng 200 người nhiễm HIV mới, trong khi đó công tác phòng chống HIV/AIDS vẫn đang gặp nhiều khó khăn vướng mắc.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên là đơn vị có số lượng các trường học lớn với trên 100 trường học thuộc 3 bậc mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, thực hiện lời dạy của Bác về thể dục thể thao. Nhiều năm qua, ngoài việc chú trọng đến các môn văn hóa, ngành còn luôn quan tâm đầu tư chăm lo đến công tác giáo dục thể chất và thể thao trong các nhà trường, góp phần giáo dục toàn diện về đức, trí, thể, mỹ cho học sinh.
Trường Trung học cơ sở Thịnh Đức là trường thuộc vùng sâu, vùng xa của thành phố Thái Nguyên, nhưng nhà trường luôn dành sự quan tâm cho các hoạt động giáo dục thể chất. Hiện nhà trường có đầy đủ cơ sở vật chất với sân bãi riêng biệt rộng trên 3.500 m² dành cho các hoạt động thể dục thể thao của nhà trường và phục vụ tốt cho các hoạt động thi đấu thể thao hay hội thao của toàn ngành. Nhờ vậy mà chất lượng các giờ học thể chất của nhà trường luôn được đánh giá cao, tạo không khí thi đua sôi nổi giữa các lớp và đưa phong trào tập luyện thể dục thể thao trong nhà trường ngày một phát triển. Cũng nhờ coi trọng các hoạt động giáo dục thể chất nên nhiều năm qua, nhà trường đã phát hiện bồi dưỡng nhiều học sinh có năng khiếu thể dục thể thao để tham gia thi đấu và đạt nhiều thành tích, đóng góp cho đội tuyển thể dục thể thao của thành phố và tỉnh. Là học sinh đoạt nhiều giải thưởng về thể thao tại các kỳ thi thể dục thể thao do ngành giáo dục các cấp tổ chức, em Hoàng Ngọc Trinh, học sinh lớp 9C cho biết.
Em rất thích học thể dục của em như các bạn khác ạ. Giờ thể dục thì giúp chúng em được giải trí, được vui chơi ạ. Em rất thích học các môn như là chạy ạ, đá cầu, bóng chuyền ạ. Những ngoài giờ học, giờ thể dục giúp bọn em có một tinh thần thoải mái ạ và tự tin để bước vào giờ học tiếp theo ạ.
Còn thầy giáo Đỗ Văn Mạnh, hiệu trưởng nhà trường chia sẻ về công tác dạy và học các môn giáo dục thể chất của nhà trường.
Trong thực hiện nội dung chương trình môn giáo dục thể chất thì nhà trường yêu cầu giáo viên thực hiện tinh thần đổi mới trong dạy học và tích hợp các nội dung, đặc biệt nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở môn thể dục bằng cách kể chuyện Bác Hồ luyện tập thể dục thể thao để làm tấm gương cho các cháu học sinh nói theo.
Không chỉ các bậc học cơ sở, các bậc học mầm non của thành phố cũng đặc biệt quan tâm đến hoạt động thể dục thể thao. Trường mầm non Hương Sen là một trong những đơn vị dẫn đầu bậc học mầm non của thành phố về chất lượng giáo dục thể chất và hoạt động vận động cho trẻ. Ngoài dạy các chương trình vận động của ngành, đội ngũ giáo viên của nhà trường còn không ngừng tìm tòi, xây dựng các bài dạy vận động hay chương trình hoạt động tập thể mới nhằm kích thích khả năng vận động của trẻ, giúp trẻ phát triển toàn diện. Vì vậy, hàng năm chất lượng giáo dục trẻ của nhà trường luôn đạt và vượt yêu cầu mà ngành đề ra. Nói về việc dạy môn giáo dục thể chất của nhà trường đối với sự phát triển của trẻ, cô giáo Nguyễn Thị Quỳnh Anh, giáo viên trường mầm non Hương Sen và cô giáo Trịnh Thị Minh Chính, hiệu trưởng nhà trường cho biết.
Chúng tôi dạy các cháu các kỹ năng như là trèo thang, lên xuống thang hay là kỹ năng bò. Kỹ năng bật nhảy để cho các cháu phát triển được tốt nhất cơ tay, cơ chân, góp phần nâng cao giáo dục thể chất cho các cháu.
Chúng tôi luôn luôn quan tâm đến cơ sở vật chất, đầu tư cơ sở vật chất, đặc biệt là chuyên đề phát triển vận động, tạo cho các sân chơi cho các con, tạo các cái góc chơi, cải tạo môi trường xanh sạch đẹp, tạo cho các con một cái khu vui chơi thật là an toàn, đảm bảo. Đầu tư cơ sở vật chất về phát triển vận động của chúng trường mầm non Hương Sen chúng tôi thì hàng năm đầu tư từ 2013 đến 2016 là trên 600 triệu đồng.
Từ vai trò và ý nghĩa của việc giáo dục thể chất với sự phát triển toàn diện của trẻ, nên nhiều năm qua, công tác giáo dục thể chất trong các trường học được thực hiện ngày càng đa dạng, phong phú với những nội dung, hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của từng trường. Đến nay, gần 100% số trường học thuộc cả 3 bậc học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đều thực hiện tốt chương trình giáo dục thể chất chính khóa có nề nếp theo quy định và trên 90% số trường học có hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa. Về định hướng phát triển môn học giáo dục thể chất trong toàn ngành, ông Lê Xuân Hải, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên cho biết.
Cái hướng chỉ đạo của năm tới tiếp tục, chúng tôi sẽ triển khai các cái bộ môn trong các nhà trường là tổ chức hình thành các cái câu lạc bộ trong các nhà trường. Đặc biệt là chúng tôi chú trọng đến cái môn bơi trong nhà trường để tránh tai nạn thương tích cho học sinh trong các cái dịp về hè. Và các câu lạc bộ thì chúng tôi mở ra tại các cái điểm trường để cho các nhà trường, cho học sinh đăng ký thực hiện.
Có thể thấy, việc giáo dục thể chất cho học sinh theo hướng trang bị những kiến thức về kỹ năng vận động cơ bản, giáo dục các tố chất thể lực sẽ góp phần quan trọng vào việc giáo dục đạo đức lối sống lành mạnh, hình thành nhân cách cho học sinh, hạn chế các hiện tượng tiêu cực và tai nạn xã hội trong nhà trường và xã hội. Đây cũng là hoạt động giúp đẩy mạnh phong trào, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trong toàn ngành. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Thưa quý vị và các bạn, bệnh cúm AH7N9 là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus cúm AH7N9 có nguồn gốc gen từ virus cúm gia cầm gây nên. Nhưng H7N9 không có biểu hiện bệnh ở gia cầm, thủy cầm nên rất khó phát hiện gia cầm, thủy cầm đã mắc cúm AH7N9. Đường lây truyền từ gia cầm sang người chủ yếu qua đường hô hấp do hít phải các hạt khí dung chứa virus hoặc qua đường niêm mạc do văng bắn các giọt chất tiết của gia cầm hay người nhiễm cúm vào niêm mạc mắt, mũi, miệng người lành hoặc do tay tiếp xúc với bề mặt vật nhiễm virus sau đó đưa lên mắt, mũi, miệng. Người có nguy cơ mắc cúm H7N9 là những chủ trang trại, gia trại nuôi gia cầm, thủy cầm và những người trực tiếp vận chuyển, giết mổ gia cầm là nhóm dễ có nguy cơ bị lây bệnh nhất. Người mắc bệnh cúm AH7N9 thường có biểu hiện sốt đột ngột, ho, khó thở, viêm phổi nặng và suy hô hấp. Bệnh có diễn biến rất nhanh, nặng và có tỷ lệ tử vong cao tới 40% số người mắc, đồng thời có ít nhất một trong các yếu tố sau. Có tiền sử ở, đi, đến từ vùng có dịch, tiếp xúc trực tiếp với gia cầm ốm, chết, tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc bệnh cúm AH7N9 trong vòng 14 ngày trước khi khởi phát. Hiện nay chưa có vaccine để phòng bệnh cúm AH7N9, cũng chưa có biện pháp phòng bệnh và điều trị đặc hiệu cho bệnh này. Chúng ta cần áp dụng các biện pháp phòng bệnh chung như sau. Hạn chế tối đa tiếp xúc với gia cầm, thủy cầm, đặc biệt là gia cầm, thủy cầm ốm, chết, không rõ nguồn gốc. Khi chăn hoặc thịt gia cầm, thủy cầm cần phải đeo khẩu trang, đội mũ, đeo kính, đi ủng và găng tay cao su, sau đó phải rửa ngay tay chân bằng xà phòng và nước sạch. Chuồng trại nuôi gia cầm cần phải xa nhà ở, quây kín và vệ sinh sạch sẽ. Thường xuyên tẩy uế, khử trùng tiêu độc. Thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, ăn chín, uống sôi, không vận chuyển chế biến, sử dụng gia cầm ốm chết, không rõ nguồn gốc. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, đặc biệt trước và sau khi chế biến thức ăn, trước khi ăn, sau khi tiếp xúc với gia cầm, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Tránh tiếp xúc với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính, gia cầm ốm chết. Khi phải tiếp xúc, cần đeo khẩu trang y tế và giữ khoảng cách khi tiếp xúc. Che miệng, mũi khi ho, hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn giấy để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp, sau đó hủy hoặc giặt sạch khăn ngay. Tăng cường thông khí nơi làm việc, nhà ở, trường học, cơ sở y tế bằng cách mở các cửa ra vào và cửa sổ, hạn chế sử dụng điều hòa. Thường xuyên súc họng bằng nước sát khuẩn miệng. Khi phát hiện người mắc hoặc nghi mắc bệnh cúm AH7N9 cần phải xử lý như sau. Nếu thấy có biểu hiện của bệnh viêm đường hô hấp cấp tính như sốt đột ngột, ho, đau họng, khó thở, phải thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn, khám và điều trị kịp thời. Đối với người bệnh, cách ly điều trị bệnh nhân tại cơ sở y tế theo quy định về bệnh truyền nhiễm nhóm A, thời gian cách ly đến khi hết hẳn các triệu chứng lâm sàng. Sử dụng khẩu trang y tế cho bệnh nhân đúng cách để hạn chế lây truyền bệnh. Điều trị bệnh nhân theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đối với nhân viên y tế và người tiếp xúc gần, khi chăm sóc bệnh nhân không để dịch tiết giọt bắn vào niêm mạc mắt, mũi, miệng, phải đeo khẩu trang y tế, kính đeo mắt, găng tay, đi ủng, mặc áo, mũ khi thăm khám bệnh. Rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn ngay sau mỗi lần tiếp xúc với người bệnh. Thực hiện tốt công tác vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng sau khi ho, hắt hơi, sử dụng các thuốc sát khuẩn đường mũi họng như súc miệng bằng nước sát khuẩn và các dung dịch sát khuẩn mũi họng khác. Xử lý môi trường, thường xuyên lau rửa nền nhà, tay nắm cửa và bề mặt các vật dụng bằng các chất tẩy rửa thông thường như xà phòng, các chất khử khuẩn gia dụng. Phun dung dịch khử trùng có chứa clo nồng độ 0,5%, clo hoạt tính tại các địa điểm có liên quan, dịch tễ càng sớm càng tốt, 2 đến 3 lần, cách nhau 2 đến 3 ngày tại các địa điểm. khu vực nhà bệnh nhân, khu vực chuồng trại và nơi chăn thả gia cầm. Các gia đình tiếp giáp nhà bệnh nhân, gia đình có gia cầm ốm chết. Tại phòng khám bệnh, nơi điều trị bệnh nhân. Khử khuẩn đối với các phương tiện vận chuyển, nhân viên vận chuyển người bệnh phải được trang bị phòng hộ chống lây nhiễm theo quy định. Các phương tiện sau khi vận chuyển bệnh nhân phải được xử lý bằng các dung dịch khử trùng có chứa clo nồng độ 0,5% clo hoạt tính. Thực hiện 3-0. 1. Không ăn gia cầm, các sản phẩm gia cầm ốm chết và không rõ nguồn gốc. 2. Không giết mổ, vận chuyển, mua bán gia cầm và sản phẩm gia cầm ốm chết không rõ nguồn gốc. 3. Không vứt xác gia cầm ốm chết ra môi trường mà phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương và đơn vị thú y trên địa bàn. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin cảnh báo mưa dông. Sáng nay 11 tháng 4, bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng chiều tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Thái Nguyên. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông diện rộng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày mai trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ, vùng núi từ 17 đến 19 độ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 4 năm 2017, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, sau không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, sau có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, sau có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, sau có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ.
Chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1 có Coca-Cola, Sprite, Fanta, bữa cơm ở nhà sẽ vui hơn, cho món ngon thêm tuyệt. Khi mua một chai Coca-Cola 2.25 lít hoặc một chai Sprite 1.5 lít hoặc một chai Fanta 1.5 lít sẽ được tặng ngay một chai Sprite 390 ml. Nhận quà khuyến mãi ngay tại các điểm bán hàng. Chương trình áp dụng toàn miền Bắc từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 30 tháng 4 năm 2017. Chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1 có Coca-Cola, Sprite, Fanta, bữa cơm ở nhà sẽ vui hơn, cho món ngon thêm tuyệt. Khi mua một chai Coca-Cola 2.25 lít hoặc một chai Sprite 1.5 lít hoặc một chai Fanta 1.5 lít sẽ được tặng ngay một chai Sprite 390 ml. Nhận quà khuyến mãi ngay tại các điểm bán hàng. Chương trình áp dụng toàn miền Bắc từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 30 tháng 4 năm 2017.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh tôn hoa sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm, thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng. Đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.